Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 35 mang tựa đề Thẩm quyền của Chúa, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 31 đến câu 37 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Nhưng mà chúng ta cùng dỡ ra trong sách Luca đoạn số 4, và rất là thích hợp để dẫn chúng ta vào câu chuyện và sự trình bày của Chúa, thẩm quyền của Chúa trên tà ma quỷ sứ hôm nay, giúp cho chúng ta thấy chỗ rất là thâm sâu về Chúa chúng ta để tìm gửi Ngài, theo Ngài. Ta sẽ học câu 31 tới câu 37, Luca đoạn số 4. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn rằng, ở Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng, hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói với nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp nơi xung quanh. Lạy Chúa, lời Chúa trên tay chúng con, xin Chúa mở ra để chúng con thấy Chúa Giê-xu của chúng con trong lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, dẫn chúng con đi trong sự thuần phục với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen.
Và ở đây, ông bắt đầu một hệ thống thứ tự để trình bày sứ điệp của Chúa, để mà chứng minh Chúa ứng đáng tin như thế nào và những điều trình bày cho Chúa. Và ở đây, ông bắt đầu cái sự trình bày trong một cái phép lạ đầu tiên ghi ở trong sách Luca. Đây không phải là cái phép lạ đầu tiên Chúa làm, nhưng mà đây là cái phép lạ ông ghi lại đầu tiên dùng để tóm tắt hay là dùng để mở một cái cửa nói về Chúa. Cho nên đây là một điều hết sức là quan trọng. Và điều ông nói đầu tiên đó là thẩm quyền của Chúa. Mà không phải chỉ thẩm quyền mà thôi. Thẩm quyền của Chúa trên ma quỷ, trên tà ma và trên những cái áp lực của đời này nắm lấy những người mà chúng ta thấy ở trong nhà hội ở đây. Cho nên ở đây cho chúng ta một ánh sáng chiếu rạng rỡ ở trên Chúa của chúng ta. Thấy thẩm quyền của Chúa bày tỏ trên ma quỷ và áp dụng rất là trực tiếp với đời sống của chúng ta. Cho nên có ba điểm mà chúng ta đi theo suy nghĩ của Luca khi ông trình bày. Đầu tiên hơn hết thì ông muốn trình bày về thẩm quyền trong lời phán của Chúa. Thứ hai, ông nói về thẩm quyền trong mục đích của Chúa. Và thứ ba, nói là thẩm quyền trong tư cách tối cao của Chúa. Trong phần điểm đầu tiên đó là thẩm quyền trong lời phán của Chúa, là khi quyền năng của Chúa qua lời này tới, thì không chỉ là như là búa đánh vào đá của những cái tấm lòng hay như lửa đốt vào cái chỗ chống nghịch của con người mà thôi, nhưng là hủy phá, đánh đổ, làm chinh phục những đồn lũy của ma quỷ, thắng hơn và tới nỗi nó phải la lớn lên để mà trốn chạy. Tức là nhắc lại, thẩm quyền của Chúa ở trong lời này. Điểm số 2 đó là thẩm quyền ở trong mục đích của Chúa. Chúng ta thấy cái câu này được bày tỏ ra ở trong cái lời của tà ma này. Chúng ta thấy cái câu đây là số hơi đông. Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Phía dưới câu số 36 và chúng nó liền ra. Tức là ở đây đó là một người bị tà ma ám, có lẽ là nhiều ma ở trong đó, hay là có nhiều tà ma ở trong nhà hội lúc đó mà chỉ có một đứa đứng ra để nói. Tưởng tượng khi mình đứng lên giảng ở dưới đó, nửa nhà thờ bị ma quỷ ám. Đây cũng là đáng sợ đấy. Ma quỷ đông lắm ở trong nhà hội, rất là ngạc nhiên. Tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Và ma quỷ hiểu mục đích của Chúa và khiếp sợ khi nghĩ tới cái công việc mà Chúa làm. Như tôi nói lúc nãy, cái chữ là trốn, chữ là la làng, cái chữ là xin tha, xin thương đó. Tôi với Ngài có sự gì chăng thì cũng không rõ lắm là Ngài tới bắt ép tôi, Ngài tới làm hại tôi, tại sao đi săn đuổi tôi. Cái chữ là như vậy. Ngài đến để diệt tôi sao? Và Kinh Thánh nói cho chúng ta rất rõ ràng về mục đích của Chúa ở trong Dân Nhất đoạn số 3, câu số 8. Chúng ta cần nghe những lời này đó, tại vì những lời này giúp cho chúng ta hiểu. Bởi vì ở ngay ở trong hoàn cảnh của chúng ta nói tà ma rồi, quỷ ám rồi. Tôi thấy có ma trong bếp của tôi rồi, tôi thấy có người bạn bị ma. Những cái thứ này nó ở đâu mà ra, mà chúng ta phản ứng như thế nào, chúng ta cầu nguyện ra sao, chúng ta đi sống như thế nào. Nó phải ra từ cái lẽ đạo mà chúng ta hiểu từ lời của Chúa. Đoạn số 3 câu số 8 thì nói về cái mục đích của Chúa như thế này. Để tôi đọc từ câu số 7. Ở các con cái bé mọn, chứ để cha lừa dối mình, kẻ làm sự công bình là người công bình như chính mình Chúa là công bình. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Nói rất là rõ ở đó. Có những người sống theo ma quỷ, ở trong cùng phía của ma quỷ, nhưng hiểu biết một sự rõ ràng là như thế này. Đó là con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Mục đích của Chúa tới là để hủy phá ma quỷ và công việc của ma quỷ. Hebrew đoạn số 2 chỉ cho chúng ta phương cách hay là phương tiện mà Chúa dùng để hủy phá ma quỷ, thắng hơn ma quỷ. Đó là câu số 14, câu số 16. Vậy thì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Ở đây chỉ cho chúng ta biết sứ điệp hay là cái trung tâm của quyền năng của Chúa, thì nói rằng vì Chúa đến để vùa giúp, không phải vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham, tức là vùa giúp chúng ta là những con người đó. Cho nên Chúa vùa giúp như thế nào? Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết. Chúa sẽ phá diệt kẻ cầm quyền sự chết và giải thích cho chúng ta ai đó là ma quỷ. Cái sự phá vỡ này đó thì giải thoát mọi người khỏi cái sự chết, khỏi cái phải nằm trong cái sự tôi mò trọn đời ở dưới quyền của ma quỷ. Chúng ta nói về sự chết thì hơi gọi là giới hạn, nhưng mà tất cả mọi sự sợ mất tiền, mất bạc, mất con, mất gia đình, mất tình, mất cái gì đó mình sợ đó, nó nằm hết ở dưới cái chỗ cầm quyền của ma quỷ, cái tổng kết hơn hết là sự chết. Thì ở đây nó là trong cái sứ điệp của Chúa Giê-xu, quyền năng của Chúa và cái mục đích của Chúa là đến phá tan quyền lực của ma quỷ, không còn cái sự cầm quyền trên chúng ta nữa. Tôi muốn ngừng lại ở trong Luca một tí để nói về cái sự bị quỷ ám là như thế nào và tại sao cái sự chết của Chúa và quyền năng đó giải phóng chúng ta thắng hơn và cho chúng ta có quyền để sống vượt thắng trong đời này và nối kết với đời sau ở trong Chúa. Ma quỷ rất là mạnh mẽ, chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta đã học trước đây, nên tôi chỉ tóm tắt là như thế này. Cả thế giới này nằm ở dưới quyền của ma quỷ, Dân Nhất đoạn 5 câu số 19. Gọi là nó nằm, nó ru ngủ, mình theo nó yên lặng ở trong cái sự chủ động của nó. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 11 thì là cái quyền đang làm ở trong lòng của các con của bạn nghịch. Tức là quyền năng của ma quỷ đang làm trong lòng của nhiều người. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4 thì nói là Chúa của đời này. Và chúng ta vừa đọc ở trong Hebrew đó là nắm lấy nhiều người ở trong sự tôi mọi của sự sợ hãi ma quỷ. Cho nên cái quyền năng của ma quỷ rất là mạnh và rất là lớn. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 44 thì Chúa gọi những người không tin Chúa đó là con cái của ma quỷ. Chúa nói là tại sao các ngươi không tin ta? Các ngươi không tin ta vì các ngươi theo cha các ngươi là ma quỷ, cho nên không tin ta được, không nghe ta được, không hiểu ta được. Ma quỷ ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống chung quanh của chúng ta. Chúng ta thấy những điều đó, Kinh Thánh ghi ở trong Timothy nhất đoạn 4 câu 1, đó là trong những cái đạo giả, đạo lạc hay là trong đời sống thiếu đạo đức, ngay cả vấn đề ghen tị với nhau hay là vấn đề lên mặt tự cao như là trong Gia Cơ đoạn 3 câu 13 tới 16, ai có học cái phần Gia Cơ thì nhớ đó, đó là cái công việc của ma quỷ. Nghĩa là trong cái nguyên cả cái đời sống đây, cái hệ thống xung quanh là làm cho chúng ta bị cám dỗ, đẩy chúng ta vào chỗ phạm tội. Nhưng mà bị tà ma ám thì khác. Cái đó là ảnh hưởng trên tất cả mọi người. Tà ma ám thì có 3 điều mà sẽ xảy ra như tôi nói lúc nãy. Thứ nhất là có tà ma ở trong mình. Thứ hai đó là có sự chủ động từ bên trong. Không phải là cám dỗ từ bên ngoài, nhưng mà có cái sự chủ động sai phái từ bên trong. Và số 3 đó, bị bắt hại. Câu chuyện người bị tà ma mà chạy ở trong các nghĩa trang rồi không quần áo rồi bị xiềng xích này kia. Đó là một cái đời sống bày tỏ ra tà ma ám là như thế nào. Ở đây đó là vừa tà vừa là ma, nói cho chúng ta thấy điều đó. Giờ ra trong Matthew đoạn số 12 đó, Chúa kể một cái câu chuyện thì chúng ta nghe. Nhưng mà khi chúng ta nghe thì chúng ta thấy cái vấn đề tà ma ám này nó rất là kinh khủng. câu số 43 tới câu số 45. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi tới nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ nhưng kiếm không được, rồi nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không quét sạch sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận những người ấy sau lại xấu hơn trước. Chú ý cái câu chú kết thúc dòng dõi dữ này cũng như vậy. Thế là chúng ta thấy cái vấn đề tà ma quỷ ám đây ấy, là nó ưng vô, nó ưng ra, nó ra. Vấn đề này đó là nó ra khỏi một người rồi nó đi. Có lẽ người này dọn nhà tới gần nhà thờ. Hay là có người nào đang làm chứng ma quỷ thấy cũng không ổn, thôi đi trớt kiếm chỗ nào yên hơn. Rồi đi ra thấy cũng có chỗ nào thì trở lại, thì thấy anh này anh có thay đổi một chút. Dù là anh không tin Chúa nhưng bây giờ anh thấy anh cũng tử tế hơn, đi nhà thờ rồi cẩn thận hơn, không đánh vợ nữa chẳng hạn như. Nó là đã sửa soạn nhà, quét sạch tử tế, chỉ không có đức tin thôi. Tức là sống mà thay đổi ở bên ngoài đó, chưa chắc là tốt hơn đó nha. Tại vì sao? Nó là lời mời ma quỷ trở lại. Ma quỷ đi trở lại thấy nhà dọn sạch hơn, thì sao? Đem 7 quỷ khác về, giữ để ở cùng nhà đó nữa. Chú nói rất là đơn giản như thế này. Rồi sao? Số phận người ấy sau lại xấu hơn, rồi chú kết luận như thế này, dòng dõi dữ này cũng như vậy. Như vậy là làm sao? Nghĩa là cho những người sống trong dòng dõi này, sống ở dưới đó là không có cái quyền nào để chế ngự với ma quỷ hết. Nó ưng vào, nó vào. Nó ưng chưa chiếm ngự là nó chiếm ngự mình hoàn toàn ở dưới cái quyền chủ động của nó. Dầu có đạo đức hay không, dầu có sửa đổi đời mình hay không, nghĩa là tôi có sẽ tốt hơn, tôi làm mọi chuyện tốt hơn bên ngoài thì thấy được lắm. Nhưng mà sao? Vẫn ở dưới quyền ma quỷ như là một người bị tà ma ám mà thôi. Điều đó để cho thấy rằng cái thẩm quyền ma quỷ rất là lớn và cái quyền hạn của ban cho chúng ta càng lớn hơn nữa. Cho nên không phải chỉ là vấn đề ảnh hưởng bên ngoài mà thôi. Chúng ta nghe những điều này đó hiểu cho mình, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu cho con cái mình. Tại vì nhiều khi chúng ta quên mất rằng mình chỉ lo cái chuyện cho nó ăn, nó uống, rồi cho nó đi học này kia, mình quên mất là nó đang ở dưới cái hệ thống của ma quỷ trong cái cuộc đời này, mà ma quỷ đánh nó lúc nào cũng được hết, trừ ra là nó thuộc về Chúa, trừ ra là nó đến trong đức tin, trừ ra là cái thẩm quyền của Chúa ở trên đời sống của nó. Và như cha mẹ chúng ta quên điều đó đi thì chúng ta không có đứng cái chỗ bổn phận chính yếu của mình cho con cái đâu, cho ăn cho uống hay là làm cho đời sống của nó học giỏi ra trường bác sĩ kỹ sư, không có làm cho nó thoát ra khỏi cái quyền của ma quỷ. Làm sao để thoát ra quyền của ma quỷ? Kinh Thánh chỉ cho chúng ta điều này. Chúng ta cần nghe lại những điều này. Như tôi nói đó, có những người ở trong hội thánh vì không hiểu và không thấy hay là không kinh nghiệm được cái quyền năng của sự cứu rỗi Chúa, cái sự giải phóng của Chúa, cho nên cứ sống mập mờ giữa cái chỗ ẩn hiện của quyền năng ma quỷ, cứ đụng chỗ này sợ chỗ kia. Như tôi nói, sợ nó trong bếp, rồi sợ nó trong nhà tắm, rồi sợ nó ở trong con, chạy đâu cũng sợ. Mà Kinh Thánh nói khi chúng ta được cứu, khi chúng ta kinh nghiệm Chúa là không phải chỉ là đi nhà thờ rồi thay đổi một vài cái tập quán thói quen. Chúng ta được giải phóng, chúng ta được hoàn toàn được đem ra khỏi sự đen tối của ma quỷ, đến vào trong sự sáng láng của nước Chúa. Xin dở ra trong Côlôse đoạn số 1, câu số 12, câu số 14. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội. Cái hình ảnh của sự cứu rỗi là như thế này. Chúa đem chúng ta ra khỏi nước của ma quỷ, ra khỏi sự cầm quyền của ma quỷ, đem vào, để vào trong nước sáng láng của con Ngài. Tức là không phải là chúng ta chỉ được cứu, tức là cho cái vé rồi mai mốt chết lên thiên đàng. Chúa hoàn toàn đem chúng ta ra khỏi cái quyền thể trị của ma quỷ. Nó không còn quyền trên mình nữa. Nó không có thể trị được mình nữa. Nó vẫn cám dỗ mình, nhưng nó không tấn công mình, nó không có ở trong mà điều khiển mình được. Nó không ám mình được, nó không làm gì nữa chuyện đó cho mình được. Công vụ các sứ đồ đoạn số 26. Khi Chúa Giêsu chọn Phaolô để gửi ông làm sứ đồ cho dân ngoại, thì ở đây lời của Chúa phán như thế này: ta sẽ bảo hộ cho ngươi khỏi dân này là dân ngoại, là nơi ta sai ngươi tới. Công vụ đoạn 26 câu 17. Đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Cái câu rõ ràng như thế này là bây giờ đó họ từ chỗ tối tăm bây giờ mở mắt để họ qua sự sáng láng. Họ ở dưới quyền lực của ma quỷ bây giờ đó, họ ở dưới quyền lực của Đức Chúa Trời, và bởi đức tin sự tha thứ bây giờ họ đi vào trong cái chỗ nhận hưởng gia tài với các thánh đồ. Cái sự cứu rỗi là cái sự giải phóng toàn vẹn, cái sự không còn quyền năng của ma quỷ trên chúng ta nữa, không còn nắm lấy chúng ta được nữa. Có lẽ chúng ta cũng quen câu Dân Nhất đoạn 4 câu 4: hỡi có con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Kinh Thánh nói rõ điều đó. Chúng ta có sức mạnh của Chúa, quyền năng của Chúa, cho nên không còn ở dưới cái sự sợ hãi ma quỷ như là mình cứ phập phồng hoài. Lát nữa chúng ta nói thêm, nhưng mà tôi muốn ngừng lại ở chỗ đó để nếu có ai đang ở trong cái kinh nghiệm này, hay là trong cái hoàn cảnh, hay là trong cái bối cảnh của mình được lớn lên, được dạy dỗ, mà vẫn còn phập phồng lo sợ, để đức tin trên lời của Chúa, để đức tin trên thẩm quyền của Chúa, ma quỷ không thể đụng tới mình như cũ nữa. Chúng ta thuộc về Chúa, quyền phép của Chúa ở trên chúng ta. Và chúng ta hơn nữa đó, tôi có thể nói như thế này, ma quỷ có nhiều lý do để sợ mình hơn là mình có lý do để sợ nó. Hồi trước khi mình sợ nó, bởi vì nó nắm lên mình là như Kinh Thánh nó chạy không khỏi, nó muốn ra, nó vô, nó muốn đụng mình hồi nào thì nó đụng. Nó chỉ không muốn đụng mình, vì sao? Vì những người đã thuộc về nó rồi, nó làm khổ nữa chi. Nó làm quá, ta sợ luôn, ta thay tin Chúa hết. Thành ra nó để yên, nó làm cho thành công này kia, nhưng mà nó muốn chủ động lúc nào cũng được. Nó không thể đụng tới chúng ta nữa, và chúng ta đứng yên ổn trong Chúa. Xin giải ra trong Luca đoạn số 8, cái câu chuyện cũng một người bị quỷ ám đó, nhưng mà tôi muốn chỉ tới cái vấn đề, cái thẩm quyền, mục đích của Chúa là làm sao mà ma quỷ nó sợ, sợ kinh khiếp tới nỗi khi mà nghe Chúa giảng thì nó hoảng hồn, nó la làng lên liền. Thì ở trong cũng cái câu chuyện đó, từ 26 tới câu 31 là người Giê-sa-rê bị quỷ ám đó. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra cái phần cuối từ câu 30. Đức Giê-xu hỏi người rằng, mày tên chi? Thưa rằng, quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giê-xu đừng khiến mình xuống vực sâu. Chúng nó xin là Chúa đừng có bỏ nó xuống vực sâu, đừng có quăng nó xuống vực sâu. Ma quỷ có một cái chỗ hết sức là sợ hãi, rồi Chúa sẽ quăng nó xuống vực sâu. Vì sao? Vì đó là cái chương trình của Chúa. Vì Chúa nói rõ cho nó biết là đó là con đường nó đi và đó là tương lai của nó. Cho nên nó rất sợ cái vực sâu đó và rất sợ bị quăng vào vực sâu. Và khi chúng ta hiểu điều này đó, nó có một cái chỗ đứng rất rõ ràng cho chúng ta khi chúng ta hiểu biết lời của Chúa. Khải Huyền đoạn số 20. Đó là tại sao lời của Chúa có quyền năng. Bởi vì nó ảnh hưởng và nó chủ động cái sự suy nghĩ của mình. Ma quỷ sợ Chúa, sợ kinh khiếp, nghe tới Chúa là la làng, hoảng sợ lên. Bởi vì nó hiểu cái con đường và quyền năng của Chúa dẫn nó đi. Đoạn 20. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Từ đó đoạn Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tức là nó sẽ bị xiềng lại, không làm gì được trong vòng 1000 năm. Rồi xuống câu số 7, khi hàng ngàn năm đã mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó sẽ ra khỏi một chỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót, nó nhóm lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ là thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống tiêu diệt chúng nó. Rồi câu số 10, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chúng nó sẽ bị quăng xuống, thứ nhất là trong xuống cái vực sâu bị giam ngàn năm. Sau đó sau khi 1000 năm rồi được thả ra, chúng nó sẽ bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Ở trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Mình tưởng tượng là ma quỷ ở dưới hỏa ngục làm gì? Làm chúa ngục. Phải không? Cái câu chuyện của mình là mặc áo đỏ đỏ đi cầm chĩa ba đi bắt. Không phải, đó là chúa tù nó bị bắt. Ở đây là chịu khổ ngàn năm cho đến đời 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 đời. Ảnh ở trong đó ảnh còn khổ hơn mọi người, ảnh không thoát ra được, ảnh muốn ra cũng không được nữa. Và đó là cái hình ảnh của ma quỷ, Chúa nắm quyền hoàn toàn ở trên đó. Khi chúng ta hiểu điều đó, nhắc thêm một điều nữa là giải phóng của Chúa, thẩm quyền mục đích của Chúa hoàn toàn giải phóng chúng ta. Chúng ta là người tin Chúa, không thể bị ma quỷ ám, không thể ở dưới quyền của ma quỷ được. Tại sao vậy? Đây là điều mà thiệt ra rất nhiều ở trong hội thánh không có hiểu rõ ràng hay là không được dạy dỗ rõ ràng. Trong nhà thờ đó nhiều khi vẫn nghe ma quỷ ám những người tin Chúa hay là làm nhiều sự không thể được. Thứ nhất là chúng ta vừa học xong là Chúa lớn hơn hơn ma quỷ, mạnh mẽ hơn ma quỷ. Khi chúng ta tin Chúa thì điều gì xảy ra cho đời sống chúng ta? Điều gì xảy ra trong lòng chúng ta? Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta. Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta đời đời. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 6. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận với Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Khi chúng ta tin Chúa là không phải chúng ta chỉ được cứu rồi có cái vé lên thiên đàng, mà Chúa đem chúng ta ra khỏi quyền năng của ma quỷ, ra khỏi nước của ma quỷ, vào trong nước Chúa. Và sao? Chúa ngự vào lòng chúng ta và Chúa ở hoàn toàn trong lòng chúng ta. thì ma quỷ nó ám chúng ta, nó ám sao? Nó phải tới, nó đuổi Chúa ra. Nó phải thắng hơn Chúa, nó đuổi Chúa ra thì nó mới ám mình được, mới chủ động mình được từ bên trong. Nó mới thẩm quyền, nó mới sai khiến mình được chứ. Mà làm sao nó đuổi Chúa ra được khi Chúa mạnh hơn? Rồi Kinh Thánh nói điều đó rõ ràng lắm. Giữa ma quỷ với Chúa không ở chung được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 14-15 đó là nói về chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, nhưng mà nói rõ ràng là đấng Christ và Belial có hòa hiệp được chi, là sự sáng với tối tâm thông đồng được chi. Tức là hễ có thánh linh trong lòng rồi thì không thể có ma quỷ ám được. Đấng ở trong chúng ta mạnh hơn đấng ở trong thế gian. Rõ ràng chắc chắn chúng ta được cứu rỗi, quyền năng của Chúa, mục đích của Chúa giải phóng thẩm quyền trên chúng ta. Cho nên điều đó cũng nhắc trong chúng ta một số nữa. Chúng ta thấy những cái phong trào bên ngoài cứ đi đuổi quỷ miết. Thứ nhất là không có quỷ ở trong người tin Chúa để đuổi. Thành ra không phải quỷ mà đuổi, thứ gì không vâng lời chứ mới là quỷ. Còn mà đi đuổi quỷ không khỏi người không tin thì đuổi làm gì? Kinh Thánh nói là đuổi ra mà nó không tin Chúa thì giống như dọn nhà cho sạch vậy. Mà không tin Chúa thì một lũ nữa nó về còn khổ hơn. Thành thử cái vấn đề đuổi quỷ nó không phải là cái chuyện mà chúng ta được giao phó để làm, được dạy dỗ để làm. Kinh Thánh tăng nước không có cái chỗ nào nói phải làm những điều đó để mà thi hành công việc của Chúa. Cho nên chúng ta phải để ý là cái sự đuổi quỷ ở đây hay là quyền năng là để chứng minh Chúa Giê-xu là ai, để thiết lập rõ ràng thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời, để chứng minh Kinh Thánh trong thời gian được cấu tạo này được dành riêng cho những người sứ giả của Chúa Giê-xu, môn đệ của Chúa Giê-xu, các sứ đồ của Chúa Giê-xu. Sau thời gian đó chúng ta không còn cái vấn đề là phải đi tranh đấu đuổi quỷ hết góc này chạy qua góc kia, để cái vấn đề của người tin Chúa đó, nếu có tranh đấu trong cái mặt trận đó, cái mặt trận của chúng ta là trong lời Chúa, trong lẽ đạo của Chúa, trong sự vâng phục lời của Chúa mà thôi. Nếu mà chúng ta nghe lại những điều này, đó là ma quỷ rất sợ Chúa, và vì thế cho nên rất sợ những người đứng trong Chúa chống nghịch lại. Chúng ta có quyền thẳng hơn. Cho nên có thể phân biệt được như thế này. Nếu mà những người ở dưới cái sự gọi là tài ải, khốn khổ của ma quỷ đó thì chỉ có hai cái chỗ mà thôi, là người đó không tin Chúa. Thế người đó không tin Chúa thì Kinh Thánh nói là dòng dõi đời này như vậy đó, không thoát được. Thứ hai đó, người đó không vâng phục Chúa. Khi chúng ta không vâng phục Chúa đó, chúng ta đi ra khỏi cái chỗ bảo toàn của Chúa, giống như là mình là thuộc về Chúa nhưng mà mình đi vào vùng đất địch vậy. Nó để cái súng, nó bắn như mình, nó bắn mình không chết được, nhưng mà nó bắn mình què được, nó bắn mình nằm được. Nó bắn mình vô nhà thương nằm không ra được, không chết, nhưng mà không có ích lợi gì cho Chúa nữa. Nó làm được chuyện đó, nó hủy diệt được. Nó không giết mình được, nó không cướp linh hồn mình được. Nhưng mà những người vâng phục Chúa, đi trong quyền năng của Chúa, thì lời phán của Chúa thắng hơn và mục đích của Chúa thắng hơn. Chúng ta không ở dưới thẩm quyền của ma quỷ, không bị nó ám, không bị nó điều khiển từ bên trong. Sẽ bị cám dỗ, nhưng sự cám dỗ đó thắng hơn được ở trong ơn của Đức Chúa Trời. Số 3, đó là thẩm quyền trong sự tối cao của Chúa. Thẩm quyền trong sự tối cao của Chúa thì trong câu ma quỷ tuyên bố ở đây, đó là tôi biết Ngài là ai, Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ vì Chúa là ai, và cho nên sau đó Chúa quở trách nó và nói là hãy nín đi và ra khỏi người này. Chúng ta để ý là khi ma quỷ gặp Chúa Giê-xu, nó không bao giờ lầm lẫn. Không bao giờ nó lầm lẫn là Chúa là ai. Nó luôn luôn biết Chúa là con Đức Chúa Trời. Chỉ có những người lầm lẫn là con người ở trong mấy trường đại học, chủng viện mà học hơi nhiều, hơi cao, mà không tin Chúa đó, mấy người đó mới lầm lẫn Chúa là ai. Chứ còn ma quỷ nó không lầm lẫn, những người tin Chúa là không lầm lẫn. Chỉ có mấy ông học mà không tin Chúa đó mới lầm lẫn rồi nói đủ thứ chuyện. Luôn luôn nó biết rõ ràng. Nhưng mà cái điểm là Chúa không bao giờ nhờ hay là để cho nó tuyên bố cái lẽ đạo đó. Mỗi lần mà nó mở miệng ra nói Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa đều cấm hết. Nói sao vậy xong để nó quảng cáo giùm. Vì để cho mấy đứa nó láo quảng cáo thì đâu có ích lợi gì. Nó là môn đệ của Satan mà Satan là đứa nó láo mà. Thì cái người làm chứng nó phải là người chân thật. Thành thử hễ nó mở miệng ra nói là Chúa chặn liền, Chúa im và đuổi nó đi. Và ở đây đó, chúng ta thấy hệ Chúa đuổi không có phải kèo nài, không có phải cầu nguyện tranh đấu giống như là những cái điều mà mình thấy. Bây giờ đó có sách ghi ra là cách nào đuổi quỷ phải không? Mà tới nói chuyện với nó, hỏi nó quỷ gì, đang ám cái chỗ nào, tại sao thích cái người này mà không chịu đi, ngồi nói chuyện cả buổi hay cả hai ban ngày rồi đủ thứ. Không có cái nào trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều đó. Ở đây Chúa nói là, người ra mà không phải là chuyện của mình để nói, đây là chuyện của Chúa. Vì sao? Vì Chúa tối cao, vì Chúa phán nó phải trả lời, quỷ bèn vật ngã người khỏi đám đông rồi ra khỏi, không làm hại đến người nữa. Trước khi nó đi nó đạp cho cái, giống như là mình biểu con bỏ cái đó xuống, không được lấy bỏ xuống, không trọng cái mới đi. Nhưng mà nó sợ, người ta nó không dám làm cho hại. Thấy cái chi tiết đó là nó sợ, nó giận, nó hoảng, nhưng mà nó ghét Chúa tới nỗi nó phải bày tỏ cái thái độ một tí như vậy. Nhưng rồi sao? Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng ấy là đạo gì đó. Đây là cái điểm chúng ta cần chú ý. Mọi người thấy cái quyền năng đó, mọi người không nói lời, coi kìa quyền năng hay quá, coi kìa bày tỏ ra. Bày tỏ cái gì? Bày tỏ lẽ đạo về Chúa Giêsu. Đó là đạo gì đâu? Tuy ở trong cái chiều hướng nhiều người bây giờ mà chúng ta nói là phải giảng tin lành, giảng làm sao cho người ta tin, phải bày tỏ quyền năng, phải chữa bệnh, phải làm mọi thứ để người ta mới tới tin Chúa được. Chỉ có khi nào hiểu được lẽ đạo về Chúa Giêsu ở đây đó, mọi người thấy điều đó thì hiểu rằng lời Chúa phán là thật, thẩm quyền ở trong lời của Chúa, những gì Chúa nói về Chúa và bày tỏ ra là thật, cho nên nói rằng ấy là đạo gì đó, và nhìn sang Chúa thì thấy rằng người lấy phép và quyền và đuổi tà ma và chúng nó liệt ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp nơi xung quanh. Chúa là đấng tối cao, chúng ta đứng trong danh của Chúa, chúng ta đứng vững vàng, chúng ta đứng bình an. Những điều này giúp cho chúng ta như thế nào? Anh chị em, Chúa tới và Chúa nói với người Nazareth, đây là sự giải phóng. Ngài sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do. Đây là năm lành Chúa. Điều đó là sứ điệp tin lành. Đó là công việc ta làm, đó là mục đích ta. Người Nazareth từ xưa. Người ở thành Capernaum có vẻ như nhận được, nhưng mà cuối cùng thấy họ cũng từ xưa. Cái quyền năng có đó, sự ban cho có đó, tất cả điều đó có thể kinh nghiệm. Và tôi tự hỏi sáng hôm nay ở trong nhà của Đức Chúa Trời, khi chúng ta nghe những lời này, quyền năng có đó, sự ban cho có đó, ân sủng có đó, chúng ta có phải là những người nghe đó từ khước như là người Nazareth nói là không được, hay là giống như người Capernaum nói hay quá nhưng cuối cùng không nhận cho mình, hay là chúng ta là những người đặt mình ở dưới đây và nói tôi được giải phóng, tôi thuộc về Chúa, tôi sống cuộc đời cho Đức Giêsu Christ của tôi thắng thật. Tôi tưởng chúng ta là những người kinh nghiệm quyền năng của Chúa, xin cứ tiếp tục đi con đường đó. Có những chỗ sai trật mà chúng ta hiểu rằng ma quỷ sợ nó, không cần sợ nữa, đứng trong ơn của Chúa. Quyền năng của Chúa qua lời của Ngài, đứng trong lời của Chúa. Chú ý tới Chúa Giêsu Christ, đặt để Ngài trên hết. Thì đời sống của chúng ta sẽ chắc chắn, vững vàng ở trong ơn của Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2, phần cuối cùng của bài Thần quyền của Chúa. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài Đánh lưới siêu nghiên, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Những bài thơ giữa trưa hè khát khao dòng sông, tâm linh tôi ước mong gặp Chúa thôi. Tâm linh tôi ngóng trông Ngài, mắt tuôn lệ rơi. Người quen tôi hỏi Chúa Ngài đi nơi nào. Lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, chính Giê-hô-va tia hy vọng của con. Lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, chính Chúa nắm con trong tay Ngài. Tôi đi lên với muôn người sống trong niềm tin, hân hoan với dân Ngài tiến lên. Tôi đi lên với muôn người sống trong niềm tin, cùng lên nơi thánh hát ca tôn vinh Ngài. Hát ca ngợi Chúa, hát ca ngợi Chúa, Chúa đã yêu ai yêu đời đời chẳng vơi. Hát ca ngợi Chúa, hát ca ngợi Chúa, Chúa đang tôn vinh trên muôn người. Chúa, hát ca ngợi Chúa, Chúa đã yêu ai yêu đời trời chẳng.